子泪，我老公大的泪没了别，那东北长来要往山来东坡，往家东家把草也扎。
对，là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng 6 dương lịch 2017, tức mùng 8 tháng 5 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về đại lễ Phật đản tại Khánh Hòa, Nha Trang và Huế Nhật lần thứ 3 tưởng niệm huynh trưởng gia đình Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Thuyết Mai vì quốc, vì pháp thiêu thân trước dân độc lập cũ ở Sài Gòn. Đại lễ Phật đản tại Khánh Hòa, Nha Trang. Theo bản tin của Hòa thượng Thích Chí Viên, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa cho biết, thì với tư cách thuần thiện, vô nhiễm và lòng từ bi rộng lớn, Đức Phật đã xuất hiện trên cõi đời cách đây hơn 2.500 năm tại xứ Ấn Độ để cứu độ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi vô minh, thoát khỏi sự nô lệ thần linh hay ý thức hệ, thoát khỏi sự hà khắc bất công của mọi hệ thống thế quyền độc tài toàn trị. Bước theo dấu chân Phật, chư vị thánh tăng lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không hề khiếp nhược mà còn uy dũng trước sự chướng quấy của sự thế, của cuộc đời, mãi mãi dâng cao ngọn đuốc trí tuệ, thắp sáng hải đăng làm kim chỉ nam cho nếp sống và hành động của người Phật tử trong cộng đồng chánh pháp.
Để đáp ứng lòng từ bi rộng lớn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và qua sự chỉ đạo của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công viên mãn Đại lễ Phật đản 2561-2017. Chương trình Đại lễ Phật đản được tổ chức từ ngày 8 tháng 4 năm Đinh Dậu tại Chùa Linh Phong, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 8 tháng 4 năm Đinh Dậu, tức 3 tháng 5 2017, sau khi khai kinh Phật đản, lúc 9 giờ sáng, viếng thăm và thắp hương tượng đài huynh trưởng thánh nữ Đào Thị Yến Phi đã thiêu thân bảo vệ chánh pháp năm 1966. Sau đó, ban tổ chức thắp tùng cùng hòa thượng chánh đại diện viếng thăm, thắp hương tưởng niệm các ngôi cổ tháp, mộ phần chư tôn đức và anh chị huynh trưởng nhiều đời có công sáng lập và phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam tại tỉnh nhà. Ngày 14 tháng 4 năm Đinh Dậu, tức 9 tháng 5 2017, tổ chức khóa giảng về ý nghĩa lễ Phật đản và lễ cầu quốc thái dân an.
Qua ngày rằm tháng 4 năm Đinh Dậu, tức ngày 10 tháng 5 2017, từ sáng sớm, huynh trưởng cấp dụng Nguyên Đức Lê Văn Thành, phó ban tổ chức, dân đọc lời tác bạch cung nghinh hòa thượng chánh đại diện cùng chư tăng ni thành viên ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa quang lâm lễ đài cử hành nghi thức đại lễ Phật đản. Sau khi chư tôn an tòa, huynh trưởng Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn cung kính thông qua chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa. lời giới thiệu vừa dứt, đạo ca Phật giáo Việt Nam thống nhất cất cao với hàng trăm dầm ca hòa nhịp bên nhau, hùng hồn hòa quyện với lời thanh thoát của hàng ngàn loài chim từ các nơi núi đồi hồng thiêng của xứ Trầm Hương bay về thánh địa Linh Phong, múa ca chào mừng ngày đản sanh của đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm và thông bạch Phật đản của Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Ba hồi chuông trống Bát Nhã vọng lên từ nơi chánh điện, Hòa thượng Thích Chí Viên, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Dương, phó đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Đồng Tu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp Viện Hóa Đạo, cố vấn ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa đồng dân hương bạch Phật. Tiếp theo là lễ phóng sanh, hàng trăm loài chim được chư tôn chú nguyện chen chúc từ những chiếc lồng bay ra hòa nhập vào đàn oanh đang ca múa bên cạnh cây sa la đơm hoa kết nụ tỏa ngát hương thơm bao phủ khắp núi đồi Linh Phong. Sau đấy, đoàn sinh thiếu nữ gia đình Phật tử Linh Phong múa dân hoa cúng dường Tam Bảo. Ba hồi chuông trống Bát Nhã kết thúc bài kinh khánh đản Tam Tự Quy và hồi hướng công đức và lời cảm tạ của ban tổ chức. Trong lời cảm tạ, ban tổ chức cho biết:
so với những năm trước thì đã vượt xa, đó là nhờ sự nỗ lực vượt khó của ban tổ chức Phật đản Phật lịch năm 2017. Tuy nhiên, đối trước sự chướng quấy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ không dừng việc đàn áp bức bách chư tăng ni Phật tử nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cụ thể, chiều ngày 14 tháng 4, huynh trưởng Nguyên Đức Lê Văn Thành và huynh trưởng Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn bị công an đến nhà sách nhiệu và có thái độ ngăn cản không cho về chùa Linh Phong dự lễ Phật đản. Đây chính là những khó khăn mà giáo hội phải đối đầu. Nhưng người Phật tử vẫn cương quyết, nối bước theo dấu chân Đức Thế Tôn, dù đoạn đường phía trước có phong ba bão tố hay bị sự đàn áp tù tội hoặc tan xương nát thịt, người Phật tử chẳng bao giờ thoái xuất hành nguyện trung kiên với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Đồ lãnh đạo tối cao.
Húy Nhật, huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, vì pháp, vì quốc thiêu thân, ngày 20 tháng 5 tại chùa Từ Hiếu.
Huynh trưởng Nguyên Dạy Đỗ Văn Hồi, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức cho biết, năm nay là Húy Nhật lần thứ 3 của chị Đồng Xuân Lê Thị Thuyết Mai, người thanh nữ đã hy hiến thân mình hầu thuận tuyên cáo bảo toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử đã vân tập về chùa Từ Hiếu ở Sài Gòn, gồm có đại diện ban hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa, đại diện ban hướng dẫn tỉnh Bình Thuận, đại diện ban hướng dẫn tỉnh Bình Phước, đại diện ban hướng dẫn tỉnh Đồng Nai và ban hướng dẫn miền Quảng Đức. Thật vô cùng sung sướng khi được chư tôn đức đón tiếp.
Các ngài gồm có Hòa thượng Thích Nhật Ban, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết Viện Hóa Đạo, kiêm chánh đại diện miền Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Viện Hóa Đạo, kiêm chánh đại diện tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, chánh đại diện miền Quảng Đức, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện chủ chùa Từ Hiếu, cùng sự hiện diện của Thượng tọa Thích Hạnh Diệu, bảo trợ gia đình Phật tử miền Quảng Đức và Đại đức Thích Quảng Hiệp, tri sự chùa Từ Hiếu.
Mặc dầu trong thời điểm nhạy cảm, nhất là vào lúc huynh trưởng Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoa Đào đang thực thực để lên án chính quyền tiếp tục đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua việc cấm tự do đi lại để vấn an Đức Đề Ngụ Tăng Thấm. Nhưng ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức vẫn cố gắng hết sức mình để tổ chức cho bằng được lễ Húy Nhật lần thứ 3 tưởng niệm anh linh Thánh Tự Đạo Đồng Xuân Lê Thị Thuyết Mai vào ngày 20 tháng 5 2017 tại chùa Từ Hiếu. Ban hướng dẫn cho biết là nhờ sự hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất của quý hòa thượng, thượng thọa, đại đức tăng ni cùng quý ân nhân, mà đặc biệt nhất là huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ Viện Hoa Đào, người thuyền trưởng đang lái con thuyền gia đình Phật tử Việt Nam mà chúng em đang cùng anh vững tay chèo giữa phong ba bão táp hôm nay, nên lễ Húy Nhật đã thành công viên mãn. Trong buổi lễ này, chư tôn đức, đạo tràng, Phật tử cùng thành tâm cầu nguyện cho anh qua một tuần thực thực, từ thứ Hai ngày 15 tháng 5 2017 đến thứ Hai 22 tháng 5 2017. đất nước có nguy cơ bắc thuộc, đạo đức nhân bản bị suy đồi trầm trọng. Đức Tăng Thống vẫn trong tình trạng bị quản thúc nghiêm ngặt. Tuổi già 90 đang cần con cháu chăm sóc và chính quyền lại cấm thăm viếng. Thật là tàn nhẫn, vô đạo đức.
Bài văn tác bạch của Ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức đọc lên trong lễ tưởng niệm không quên nhắc nhở rằng ngày này cách đây 3 năm, Trung Cộng đã ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Vịnh Bắc Bộ, mở đầu cho cuộc xâm lăng đất nước thân yêu. Trước sự nhu nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ thay mặt Hội đồng Lưỡng viện ra tuyên cáo lên án hành động xâm lược của bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Hậu thuẫn tuyên cáo, không ít huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam xin phát nguyện tự thiêu, nhưng Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội đã khuyên rằng mọi sự hy sinh đều rất ý nghĩa, nhưng lúc này hãy phục vụ đạo pháp, quốc gia, dân tộc bằng chính mạng sống của mình, nên chúng con phải tuân hành. Nhưng nỗi uất hận quá lớn, tình thương yêu dân tộc và đạo pháp quá sâu dài, tình thương kính Đức Tăng Thống quá bi thiết, nên chị Tuyết Mai đã nguyện làm ánh đuốc soi nẻo vô minh. Chị đã tự đổ xăng châm lửa trước Dinh Độc Lập Sài Gòn, hy hiến đời mình cho dân tộc, cho đạo pháp thường còn. Chị đã đem đèn tuệ giác soi đường cho anh em dấn thân. Tuy thân mạng hình hài chị đã trở thành tro bụi và đã chôn vùi dưới lòng đất lạnh, nhưng kiếp sống phù sinh chúng em vẫn phải tiếp tục. Sống như thế nào để không phụ đức hạnh vô ý của chị? Xứng đáng tự hào là những người mặc chiếc áo lam trong tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, con đẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nguyện sẽ đi cho hết con đường đã chọn, một lòng một dạ sắc son trung thủy, lập trường nhất quán tôn thờ lý tưởng, không rẽ lối sang ngang, chệch hướng. Hỡi ôi mấy ngày nào đó, mà nay đã 1095 ngày chị vĩnh viễn ra đi, và cũng mấy ngày nào đó, nay đã 42 năm trôi qua khi miền Nam bị cưỡng chiếm nhuộm đỏ. Từ đó không biết bao nhiêu hệ lụy mà nhân dân phải gánh chịu, dù có nói, có viết cũng không giấy bút nào diễn tả cho hết. Máu nóng đồng bào vẫn cứ chảy, nước mắt khô cạn từ lâu. Điều đáng mừng là thời điểm này người dân đã bớt sợ hãi, vô ý, không sợ hãi, là lời kêu gọi thống thiết của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống gửi đến toàn dân. Khi tự do dân chủ không còn, thì chúng ta còn gì để sợ mất nữa? Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu ấn, một dấu chấm đen của lịch sử, đã khiến hàng triệu người phơi thay trên rừng sâu núi thẳm và hàng triệu người đã chìm dưới đáy đại dương. Cho nên Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang khi còn sanh tiền đã kêu gọi qua thư gửi giới lãnh đạo đảng và nhà nước, yêu cầu lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Nghĩa là phải trả lại linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Đó là ý nghĩa của ngày chúc sinh sám hối, bởi tội do tâm sanh cũng do tâm diệt. Thưa Chơn Linh chị, giờ này chúng em đang quỳ gối chắp tay lắng động tâm tư, thầm tưởng về chị dưới sự chứng minh cầu nguyện của chư tăng đạo tràng Phật tử cùng anh chị em Lam Viên thâm tình các nơi về tham dự. Trong khói quyển hương trầm tỏa trước bát nhang, di ảnh nơi án tiền, thắp nén tâm hương tỏ bày chí thiết. Nguyện cầu nghiệp chướng, báo chướng, tận thảy tiêu từ, căn lành tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố. Chí tu học vững bền để chân linh nhẹ gót vân du về Tây Phương Cực Lạc, đó mới là quê hương bến giác. Nơi quả ta bà uế trượt này, chúng em phải tiếp tục sống và nguyện làm tròn sứ mệnh thiêng liêng mà tổ chức đã giao phó, phải làm người con hiếu thảo, người Phật tử trung kiên, khâm tuân Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, người sinh ra và nuôi dưỡng gia đình Phật tử đến hôm nay. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ Tam Bảo, các anh linh thánh tứ đạo, trong đó có huynh trưởng Cấp Dũng Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân. Thành tâm kính lễ tứ vị tăng thống lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã viên tịch. Chúng con nguyện y giáo phụng hành Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, đang lái con thuyền vượt qua đại dương phong ba bão táp, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho đạo pháp vượt qua cơn pháp nạn và quốc nạn, như câu nói bất hủ của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang: đạo pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, dân tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức đói nghèo.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về dân chủ bị hăm dọa trên thế giới.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về dân chủ trong thế giới bị hăm dọa. Thưa ông Võ Văn Ái, nghe nói vừa qua có thời gian dài ông nhập viện, rồi có tin ông sang Á Châu tham dự diễn đàn dân chủ Đông Á. Sự thật như thế nào xin ông cho biết?
Dạ đúng là tôi có nhập viện, chữa trị trong 2 tháng ròng. Nhưng mà đây chỉ là cái chuyện vô thường của sinh lão bệnh tử dành cho con người nơi trần thế. Chẳng có gì hệ trọng. Sau khi xuất viện được 4 hôm thì tôi bay sang Á Châu tham dự diễn đàn dân chủ Đông Á do Đài Loan Dân Chủ Cơ Kim Hội tổ chức. Các quốc gia Đông Á đều cử đại biểu đến tham dự.
Nội dung diễn đàn hướng tới là những vấn đề gì?
Tôi từng tham dự nhiều cái hội nghị về dân chủ mấy chục năm qua. Nhưng mà lần này thì mới thấy cái sự quan tâm đánh giá trầm trọng về tiến trình dân chủ trên thế giới. Một hội nghị có thể gọi là tư vấn. Vì không thể nào đề cao nhân quyền và dân chủ mà chẳng biết thực chất của 2 chữ ấy đang phát triển như thế nào cho đời sống nhân loại.
Ông có thể cho biết mối quan tâm nào hội nghị bàn thảo và đánh giá?
Có thể nói Đài Loan xây dựng dân chủ rất sớm so với các nước khác ở châu Á từ những năm 2000 dưới chính quyền đảng Dân Tiến của ông Trần Thủy Biển. Sau này ông Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng lên cầm quyền thì chính sách chống đối Trung Hoa Đại Lục bước sang tiến trình hòa giải dân tộc, nên tiến trình dân chủ bị về hưu non. Kỳ bầu cử vừa qua, đảng Dân Tiến thắng thế, bà Thái Anh Văn thay Mã Anh Cửu làm tổng thống, thì tiến trình dân chủ được nối tiếp. Phải chăng đây không là lý do cho hội nghị diễn đàn dân chủ Đông Á vừa qua được khai mở? Một số chuyên gia dân chủ tên tuổi trên thế giới được mời đến thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm. Và qua các đánh giá này thì cơ hồ như dân chủ đang bị hăm dọa, thoái trào. Chúng ta từng chứng kiến sự bùng nổ của phong trào dân chủ trên toàn thế giới với cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng năm 1974 tại Bồ Đào Nha. Nhưng 12 năm sau, năm 2006, thì dân chủ bắt đầu tuột dốc. Nguyên do vì đa số các quốc gia chỉ lo phát triển kinh tế nhưng bỏ lơ xây dựng dân chủ, khiến các nước này mất cả chì lẫn chài. Kinh tế thì không đẻ ra tiền như họ mong ước, còn dân chủ thì bị độc tài uy hiếp. Việt Nam xã hội chủ nghĩa là ví dụ điển hình. Từ đó, các chính thể độc đoán ngày càng lan rộng, ngăn cản tiến trình dân chủ hóa toàn cầu. Một rủi ro khác là các cường quốc dân chủ lớn như Hoa Kỳ ngày càng mất tự tin để thăng tiến dân chủ tại quốc gia mình và trên thế giới. Sự đánh giá quan trọng tại hội nghị ở Đài Bắc là những nguyên nhân mới đang tập kích vào nền tảng của dân chủ, như loan tin thất thiệt hay là còn gọi là mạo tin, fake news, phá hoại các tiêu chuẩn dân chủ, đàn áp các xã hội dân sự, ô nhiễm không gian thông tin và phát triển tiêu chuẩn mới của sự đánh cắp, cướp giật, gọi là kleptocracy.
Xin ông giải thích chi tiết các nguyên nhân mới này để thính giả dễ theo dõi và nắm bắt các nguy cơ đang vây hãm xã hội xuống dốc tha hóa ngày nay.
Bùng nổ Internet đem lại biết bao nhiêu kỳ diệu cho sự giao lưu con người và thế giới, thông tin và kiến thức, thông cảm và xây dựng, nhưng cũng có cái mặt trái hỗn độn. Với sự phát triển của mạng Internet, bất cứ ai vào giờ này đều có thể làm thầy đời, dạy dỗ dân thế, làm phán quan, xử tội bất cứ ai mình ghét hay ganh tị. Một anh thẩm phán trở thành chánh án ngồi xử tội lịch sử và Phật giáo, với thẩm quyền ngang Diêm Vương, cùng lũ hồn ma bóng quế làm phù tá quan tòa. Một thanh niên có chút tư biện bỗng biến thành kẻ lãnh đạo chỉ đường cho một quốc gia vốn lập cước thành văn hiến bằng những nguồn và dòng trong suốt của tư tưởng và khổ học, chứ không bằng hí luận. Một anh tu xuất trên đồ mới sa di, tức nhập môn nhưng chưa hề hành trì, mà dám đem kinh sách ra hành hòe người có học, đem các ngài tăng thống đào cao đức trọng ra xóa mà, đem hiến chương một giáo hội lịch sử ra đàn hạch. Tất cả xuất phát từ những bộ óc bình hoàng, hoang tưởng, vĩ cuồng, tập đài thành các chất phế thải vào bài viết đưa lên mạng, bắn đi bốn phương. Xong, từ sược và từ khoái, thấy mình biến thành nhà văn, nhà học thuật, nhà sử học, nhà lãnh đạo, nhà chấn hưng, chúa phán xét. Thiên hạ mong cầu ba bộ chữ để học, để hành và viết. Bọn này chỉ cần 10 thùng rác để lập thân. Loài mạo tin fake news đang là kẻ thù của nhân loại trên lĩnh vực truyền thông trung thực, truyền thông giáo dục và truyền thông xây dựng. Nhân loại vừa thoát khỏi cơ chế phá hoại và xâm lược của cơ cấu Cominfo mà thời Stalin những năm 30, chuyên huyên truyền disinformation, lúng lạc nhân tâm, thì nay thời đại mới, vũ khí mới, fake news, mạo tin, mang thêm chất lượng vô minh mới, xâm lăng não trạng con người, biến kẻ thiện thành ác, kẻ ngây thơ thành xảo quyệt. Mạo tin, fake news, hiện nay đang được các chế độ độc đoán độc tài sử dụng ráo riết thông qua bọn nằm vùng, bọn dư luận viên, để phá hoại dân chủ, đồng thời thu vét tiền bạc. Ta còn nhớ những video phản kháng ở thành phố Baltimore về cái chết của một thanh niên da màu. Khám phá ra mới biết là xuất xứ các video này đến từ Trung Cộng, từ Nga, từ Trung Đông. Cuộc tranh thử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua cho thấy sự phát triển quy mô của sự mạo tin. Tại thành phố nhỏ ở Macedon đã có khoảng 100 trang nhà ủng hộ ông Trump bằng cách tung tin vịt mạo hóa. Ít ai biết rằng, để mạo tin nhanh chóng, ngày nay người ta sử dụng các người máy, robot, để thực hiện nhanh chóng và toàn cầu những thao tác Internet, thuật ngữ gọi là bot.
Vậy ngoài BOTS còn gì khác nữa không thưa ông?
Như tôi đã đơn cử lúc nãy, có sự đàn áp quy mô các xã hội dân sự thời gian qua để chặn đứng những thông tin mà ta chứng kiến tại Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Trung Cộng, v.v. 64 quốc gia trên thế giới đã thông qua nhiều đạo luật hạn chế các hoạt động của xã hội dân sự. Việt Nam đã thông qua các đạo luật về tôn giáo và tín ngưỡng, về tiếp cận thông tin hay là hạn chế biểu tình v.v. là chiến dịch biểu hiện sự tập kích dân chủ. Một vũ khí khác là len lỏi lợi dụng và tấn công các cơ chế dân chủ như ta thấy tại Hội đồng châu Âu, nơi sinh hoạt bằng các nguyên tắc dân chủ. Năm 2001, Azerbaijan được đánh giá như quốc gia dân chủ nên được nhận làm thành viên Hội đồng châu Âu. Song từ đó đến nay, Azerbaijan từ từ chuyển sang chế độ độc đoán. Ngày nay sự đóng góp của Azerbaijan là ngăn chặn các nghị quyết dân chủ bằng cách bỏ phiếu chống, bằng cách đút lót tham nhũng để mua chuộc các quốc gia thành viên khác. Còn có thêm cái sự gọi là ô nhiễm không gian thông tin bằng cách sử dụng Internet hoặc mạo tin. Trong mấy tuần vừa qua, ngay nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cũng xảy ra hiện tượng ô nhiễm không gian thông tin. Qua cái sự kiện, một nhóm leo heo đếm trên đầu ngón tay, chưa bao giờ là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng viết bài chỉ trích, vu cáo, bôi nhọ các cá nhân lãnh đạo giáo hội. Nhóm người này tự xưng là Phật tử, rồi ngang nhiên tuyên bố họ có quyền sử dụng danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để quyên tiền, nói là giúp các ngài trong nước. Giáo hội vừa bị nhóm sư giác đặng ly khai, cướp công, cướp của và tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo chủ trương của Cộng sản 42 năm qua, thì nay vài kẻ tay chân của sư giác đặng tiếp nối công trình bắt hại Phật giáo. Một anh chuyên hoạt động chính trị hết đảng này tới đảng kia, nay viết bài lên mạng tỏ rõ lập trường, chỉ ủng hộ giáo hội không có tên này, tên kia, là thật. Trình độ học vấn của anh ta tới đâu mà đánh đồng tôn giáo với đảng phái chia ăn chia ghế. Cách lý luận ngược đời này sinh sôi tiếp diễn như ruồi vào mùa hạ. Họ bảo chúng tôi không công nhận hiến chương, không tuân thủ hệ thống tài chính và hành chính của giáo hội, nhưng chúng tôi ủng hộ Đức Tăng Thống và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đúng là cái thứ lý luận thảo khấu. Các ông chính trị gia ơi, xin các ông tha hồ làm chính trị, cứu nước, cứu gia tộc các ông, nhưng xin để yên tôn giáo cho chúng tôi tu thân. Thử tưởng tượng một ông da vàng nào đó nói rằng, tôi muốn vào dân Mỹ vì tôi thương Mỹ lắm, nhưng không công nhận hiến pháp của Hoa Kỳ, không chấp nhận thi quốc tịch, không công nhận nhà nước Mỹ. Thì người Mỹ sẽ hiểu như thế nào về cái thứ lý luận hồ đồ và thảo khấu như thế? Cuối cùng, sự đánh phá dân chủ nguy hiểm nhất hiện nay là sự đánh cắp, cướp giật, thuật ngữ gọi là kleptocracy. Đây chính là luật pháp của bọn ăn cướp. Trong các quốc gia độc tài toàn trị, nó là mẹ đẻ của quốc nạn tham nhũng. Không chỉ đánh cắp tài vật, chúng đánh cắp chân lý biến thành lý luận ăn cắp gà. Các chế độ độc tài, độc đoán, tung tiền bạc xuyên biên giới để nuôi dưỡng bọn nằm vùng bầu dư luận viên và tài trợ các chiến dịch bảo vệ bọn độc tài hoặc mua các tài sản làm di sản cho mình. Ví dụ như Nga và Trung Cộng đang mua các tài sản tại Luân Đôn, tại các nước châu Âu. Các quốc gia dân chủ bị nạn tham nhũng làm tê liệt mọi sinh hoạt, dần dà bỏ rơi những nguyên tắc dân chủ của nước mình. Dần dà tiêu chuẩn và giá trị dân chủ bị xói mòn, tan vỡ. Bốn vũ khí công phá dân chủ trên đây là thách thức lớn ngày nay. Nó đang hoạt động như vết dầu loang, tỏa rộng khắp hang cùng ngõ hẹp. Chúng ta phải thay đổi lề lối suy tư để xây dựng trường thành, ngăn chặn sự tập kích và hăm dọa tiến trình dân chủ hóa toàn cầu. Nếu không, thì chính chúng ta, chứ không ai khác, đang viện trợ thời gian cho các nhóm độc tài, độc đoán, phi dân chủ hoành hành.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới.
Cũng vào giờ phát thanh này.
Trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.